kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Mục đích của chương trình Lẽ thật cho đời sống là cho mọi người được nghe lời Kinh Thánh giảng giải với nguyên tắc áp dụng rõ ràng, hầu cho đời sống của chúng ta được chủ động bởi lẽ thật của Chúa và được thay đổi thực sự khi áp dụng sự dạy dỗ từ lời Chúa. Hôm nay là bài số 2 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Tiếp tục bài học với đề tài Sống khôn ngoan với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ có câu hỏi để thực nghiệm nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh của chính mình. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học hôm nay Sống khôn ngoan, phần 2.
Ở trong Thi Thiên đoạn 147 câu số 5 thì nói là Chúa của chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng hay là sự khôn ngoan của Ngài vô cùng vô tận. Nghĩa là Chúa tôi lớn lắm và Chúa tôi quyền năng lắm. Khi tôi nói điều đó thì tôi nói như thế này: sự khôn ngoan của Chúa vô cùng vô tận, nghĩa là không có cái gì mà vượt ra khỏi quyền Chúa, không có cái gì mà Chúa không tính được, không có cái gì mà Chúa ngạc nhiên cả. Tất cả mọi điều đều ở dưới quyền tể trị của sự khôn ngoan Chúa. Cho nên rất đơn giản nhưng mà rất là căn bản, bắt đầu chúng ta nói rằng Chúa khôn ngoan tuyệt đối. Anh chị em giúp tôi xoay qua người bên cạnh và nói câu đó: Chúa khôn ngoan tuyệt đối. Rồi nói hỏi câu nữa: hiểu không? Còn nói câu đầu thì chưa chắc đâu. Hiểu là sao? Hiểu là khi tôi nói Chúa khôn ngoan tuyệt đối thì tôi lập tức thay đổi cái thái độ của tôi, thay đổi sự liên hệ của tôi. Hoàn cảnh của tôi bây giờ tôi nói là sao được, hay là đòi này đòi kia, nhưng mà tôi nói là Chúa đang đặt tôi chỗ này, Chúa đang dẫn tôi cái chỗ này, tôi không thấy đường nhưng mà tôi biết rằng Chúa khôn ngoan tuyệt đối, chẳng có gì sai trật, mọi điều đến từ nơi Chúa. Nếu tôi đi con đường đó là con đường của sự khôn ngoan Chúa thì mình sẽ nói rằng con sẽ không nghi ngờ Chúa, nghĩa là không có phê bình, không có chỉ trích, không có nói là nếu mà Chúa nghe con một tí Chúa làm cái này nó hay hơn, Chúa giúp cái này. Chúa khôn ngoan tuyệt đối. Và sách Gióp nói tiếp ở trong đoạn số 28, ở đây ông đưa ra cho chúng ta một tiến trình, có lẽ chúng ta nhìn vào một tí thì chúng ta sẽ thấy đoạn 28 câu 20 tới câu 28 tôi đọc, anh chị em thấy. Bắt đầu, câu hỏi là như thế này: vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến? Sự thông sáng ở tại nơi nào? Câu hỏi rằng làm thế nào để một người có sự khôn ngoan, hay là hiểu biết sự khôn ngoan, làm thế nào để thấy sự thông sáng? Nó là nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống và tránh ẩn các chim trời. Chốn trầm luân và sự chết nói rằng lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. Nghĩa là bây giờ làm sao thì nói là con người thì không biết được, không biết là sự khôn ngoan ở đây. Rồi nói là có nghe tiếng, nhưng bây giờ làm thế nào để hiểu sự khôn ngoan? Thì câu 23 nói rằng Đức Chúa Trời thông hiểu con đường nó, tức là Đức Chúa Trời biết sự khôn ngoan ở đâu, làm gì, biết rõ chỗ ở của nó. Nghĩa là từ nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan, Ngài biết chắc sự khôn ngoan là gì và ở đâu. Rồi giải thích: vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ khắp thiên hạ. Khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, định luật cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm, bấy giờ Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra, Ngài lập nó và dò xét nó nữa. Đoạn Ngài phán với loài người rằng kính sợ Chúa ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác ấy là sự thông sáng. Tức là như thế này, hỏi là sự khôn ngoan ở đâu thì định nghĩa rằng sự khôn ngoan ở trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết hoàn toàn sự khôn ngoan, nhìn xem công việc của Chúa, nhìn xem các đầu thế gian, các gió, các nước, các mưa, các sấm, nghĩa là tất cả những gì Chúa làm, quan sát điều Chúa làm, nghĩa là thuận phục Chúa, đặt để mình ở dưới cái quyền năng của Chúa, thì sẽ thấy sự khôn ngoan vì Chúa đã lập ra và Ngài bày tỏ sự khôn ngoan đó. Thì tới điều gì? Và đây là cái kết luận là sao? Là kính sợ Chúa. Tức là đầu tiên chúng ta phải mở mắt nhận định công việc của Đức Chúa Trời làm và đặt mình ở dưới thẩm quyền của điều Chúa bày tỏ, thì nó đem tới sự kính sợ Chúa. Nghĩa là khi Chúa bày tỏ qua thiên nhiên, chúng ta đặt mình ở dưới đó thì có sự kính sợ Chúa. Khi Chúa bày tỏ qua lời của Chúa và chúng ta đặt để mình ở dưới sự bày tỏ đó thì có sự kính sợ Chúa. Thì sự kính sợ Chúa đó chính là sự khôn ngoan ảnh hưởng và thẩm định đời sống của mình. Còn nhiều khi chúng ta thấy thiên nhiên, thấy lời Chúa đó nhưng mà không đặt vào trong cái chữ nối kết thẩm định trên đời sống của mình, thuận phục ở dưới đó thì không có sự khôn ngoan. Ai cũng biết có ông trời nhưng mà không phải biết như vậy là khôn. Ai cũng biết có lời Chúa nhưng mà chưa chắc là nói lời Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời mà là khôn, cho tới khi nó trở thành kinh nghiệm của mình, nó là điều thẩm định cá nhân cho mình, thì đó là, đấy là sự khôn ngoan. Rồi làm sao khi tới cái đó đó thì nó tới cái vấn đề cư xử, làm cho mình tránh điều ác. Khi hiểu sự khôn ngoan, kính sợ Chúa, tới sự khôn ngoan thì đem ra có một cái quyết định, cái tiến trình là chúng ta có thể tránh điều ác và hành động đó. Cái đời sống đó, đó là đời sống khôn ngoan, ấy là sự thông sáng. Nghĩa là đi từ chỗ thấy công việc bày tỏ của Chúa hay là lời Chúa bày tỏ, hiểu biết đặt mình ở dưới đó, lập ra một cái thái độ kính sợ Chúa thì ảnh hưởng tới chính mình và ảnh hưởng tới cái cách mình cư xử và giúp cho mình có thể tránh điều ác, nghĩa là trong cái quyết định của mình đẹp lòng Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 111 cộng thêm một câu nữa mà tôi muốn cho chúng ta thấy, cũng bắt đầu từ tiêu chuẩn rất là căn bản, đó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Thì trong 111 câu số 10 thì nó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Rồi nói tiếp, phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Nghĩa là cái sự khôn ngoan, kính sợ này đó, nó bày tỏ ra hay là trở thành chuyện của mình là khi mình làm gì? Khi mình làm theo. Khi mình hiểu và làm theo thì mình trở thành khôn. Sự khôn ngoan nó thuộc về mình. Tức là như thế này, chúng ta sẽ học tiếp thêm là biết mà làm theo Chúa, đi phát triển cái đời sống kính sợ Chúa. Làm theo điều đó thì mình sẽ trở thành khôn ngoan. Và chúng ta sẽ thấy rằng nhiều khi chúng ta thấy đó mà không làm thì ngược lại với khôn ngoan là gì? Là gì? Thêm một bước nữa, đó là sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Khi người hiểu điều răn Chúa và làm theo có trí hiểu đó, thì bước vào trong một đời sống liên hệ với Chúa của sự thờ phượng, của sự ngợi khen. Nghĩa là vấn đề khôn ngoan này đó, nó bày tỏ trong cái khía cạnh liên hệ với Chúa và có thể thấy được ở trong quyết định hành động của sự vâng phục và thấy được trong thái độ thờ phượng hay là thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng. Có lẽ tôi nói như thế này, bây giờ một người sáng chủ nhật mà không đi nhà thờ thờ phượng Chúa thì khôn hay ngu? Rõ ràng là khôn thì phải tin thờ phượng Chúa. Thế mình rõ ràng khi mà mình chọn lựa cái điều sai trật đó thì hồi nào giờ mình không nghĩ cái này khôn hay ngu hay là cái đúng hay gì sai, nhưng mà bây giờ mình phải thẩm định đây là những quyết định sai lầm vì nó không dẫn tới sự ngợi khen Chúa, sự liên hệ với Chúa. Cho nên rất đơn giản điều đó, anh chị em đang có mặt hôm nay là cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho để có thể bước đi trong cái sự liên hệ với Chúa. Trừ ra là những cái hoàn cảnh không thể tránh được, bệnh hoạn hay là những điều mà vượt quá cái sự điều khiển của mình, thì vấn đề kính sợ Chúa, giữ theo lời của Chúa, đem tới sự thờ phượng Chúa là hình ảnh hay là dấu chứng của sự khôn ngoan. Một người khôn ngoan có con đường đi và con đường đó bày tỏ như vậy. Kính sợ Chúa rồi bước tới trong cái sự hành động bày tỏ sự kính sợ đó ra và sự kính sợ đó tổng kết ở trong sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà có một sự phân biệt nữa ở đây, như tôi nói là không phải là chỉ trong cư xử mà thôi. Số chúng ta đã học ở trong sách Gia-cơ đó, Gia-cơ phân biệt ra có sự khôn ngoan của thế gian và có sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Có lẽ chúng ta dở tới lời bình luận giải thích dạy dỗ của Gia-cơ một tí để chúng ta có thể thấy được điều này. Đó là có những sự khôn ngoan thấy như là khôn ngoan của thế gian mà hóa ra đem tới sự hoàn toàn sai trật, và hình ảnh bày tỏ của sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa rất khác biệt với lại những điều định nghĩa trong thế gian. Gia-cơ đoạn 3 câu 13 tới câu 17. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất và về xác thịt và về ma quỷ. Vì đâu mà có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ thứ mọi điều ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình như vậy. Ông nói là có hai cái loại khôn ngoan. Nếu mà chúng ta nhìn vào sự khôn ngoan ngoài đời thì chúng ta thấy rằng biết cách bon chen, biết cách làm ăn, biết cách du di để mà thành công, để mà này kia thì người đời gọi là người khôn ngoan. Nhưng ở đây ông nói là sự khôn ngoan đó mà nó đến với sự tự kỷ hay là tranh cạnh trong lòng mà chỉ lo tưởng cho mình thì đó hoàn toàn không phải là sự khôn ngoan. Đó là sự khôn ngoan của người đời. Nghĩa là như thế này, nếu mà chúng ta chỉ lo chuyện của mình, rất khôn để lo chuyện nhà mình, làm mọi chuyện nhà mình thành công, tất cả mọi điều mình nói như vậy là mình khôn ngoan và thành công, Kinh Thánh nó có chừng không. Vì sao? Vì sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Nghĩa là nếu mà chúng ta chỉ cư xử như vậy đó thì chúng ta hoàn toàn ở trong cái hệ thống của đất này, của đời này và ra từ ma quỷ. Sự khôn ngoan đó là của ma quỷ. Anh chị em có không nghe cái đó rõ ràng đó. Mình coi đó cũng giống như là sự khôn ngoan mình cần bắt chước theo. Trong khi đó Kinh Thánh nói rất rõ sự khôn ngoan đó của đời này ra từ nơi ma quỷ. Còn cái sự khôn ngoan từ trời xuống thì sao? Thanh sạch. Rồi sao nữa? Hòa thuận. Tức là bây giờ đó, cái người mà biết cách ở hòa thuận với nhau rồi, chữ nó là tiết độ, có kỷ luật của đức tin, nhu mì, hiền hậu rồi đầy dễ lòng, thương xót. Cái người mà sao cứ thấy chịu nhục hoài vậy, sao chịu thiệt thòi hoài vậy, ngu quá vậy. Kiểu người đời này nói thì Kinh Thánh nói, cái đó là sự khôn ngoan từ trời xuống đó. Cái người mà biết nhịn đó, cái người mà biết sống trong hòa bình đó, rồi nói là đầy dễ lòng, thương xót. Cái người mà gặp ai cũng thương đó, mà nói là thương cho có chỗ có lúc cái gì kia, gặp ai cũng thương hết rồi, như vậy rồi sao phá nhà phá cửa phá sản. Nhưng mà Kinh Thánh nói là có một sự khôn ngoan nó ở trong thái độ đó nữa, đầy dẫy lòng thương xót, bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Chúng ta cần nghe lại điều đó để áp dụng trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh nữa, để sự khôn ngoan của Chúa mà nói là bắt đầu ra từ sự liên hệ với Chúa đó, bày tỏ ra trong con dân Chúa. Vì chúng ta không muốn chúng ta đầy những người khôn ngoan theo đời này. Nếu mà hội thánh Chúa đầy những người khôn ngoan theo đời này thì có những người thành công, chức vị, tiền bạc này kia, nhưng mà sẽ không làm gây dựng công việc Chúa được. Không có ra cái sự khôn ngoan đó mà vào trong hội thánh làm công việc Chúa được. Và đó là điều mà mình hiểu và rất khi nhiều khi sai lầm, là thấy người nào thành công ngoài đời khiêng vô cho làm lãnh đạo hội thánh. Khiêng vào nó là vì ổng thành công ở ngoài, cho nên ổng có thể thành công là dạy lớp trường Chủ nhật được, vào trong ban chấp hành được, làm mục sư được. Và khi chúng ta đem sự khôn ngoan của đời vào là chết liền. Là chết liền. Cho tới khi chúng ta học hỏi rằng có một cái sự khôn ngoan từ trời xuống, và sự khôn ngoan nó đến ra từ lòng của Đức Chúa Trời, trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, ra từ sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì nơi đó mới ra cái công việc đời đời của Chúa. Cho nên đầu tiên chúng ta hiểu điều đó là sự khôn ngoan đến từ Chúa, trong sự liên hệ với Chúa. Và cái phần số 2 tôi muốn nói tiếp là để chúng ta có cái sự khôn ngoan đó là sự tôn quý Chúa. Tôi muốn phân biệt tí xíu ở trong chỗ là không phải chỉ là gọi là yêu mến Chúa, nhưng mà thích thú, đáp ứng, tìm đến và nhận biết sự đẹp đẽ, cao trọng, quý mến của Chúa. Tôi muốn chúng ta dỡ ra ở trong đoạn số 8. Trong ngôn đoạn số 8, câu 22 tới câu 36. Khi chúng ta đọc phần này đó thì chúng ta nhớ rằng sách Tin Lành Giăng mà chúng ta đã bắt đầu nói về ngôi lời của Chúa, thì ở trong đó chỉ cho chúng ta một lời hết sức là rõ ràng là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật gì đã làm nên mà không bởi Ngài. Tôi đặt cái câu đó để chúng ta thấy đây là ngôi lời. Nhưng mà bây giờ coi thử câu diễn đạt về sự khôn ngoan ở đây mà nhân cách hóa ở đây, thì chúng ta thấy cái sự khôn ngoan này nối kết với điểm nào. Câu số 22. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa về đời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều thì ta đã sanh ra rồi, hay là ta đã có rồi. Trước khi núi non chưa lập nên, các gò nọng chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất đồng ruộng và tro bụi đầu tiên của thế gian thì ta đã có rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt vòng trên các vực sâu thì ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển để nước không tràn phạm điều răn của Ngài. Và khi Ngài lập nên trái đất thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hàng ngày ta là sự khoái lạc Ngài và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Vậy bây giờ các con ơi, hãy nghe ta, ai giữ đạo ta lấy làm cớ phước thay, khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi bên các trụ cửa ta, lấy làm cớ phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì tìm được sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va vậy. Nhưng ai phạm đến ta là hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta ác ưa thích sự chết. Có một sự nối kết ở đây khi mà nói là ngôi lời là Đức Chúa Trời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời tạo nên muôn vật. Thì ở đây hình ảnh của sự khôn ngoan gọi là nhân cách hóa nối kết lại đó là nói rằng sự khôn ngoan tột đỉnh, sự khôn ngoan thành tựu ở trong Đức Chúa Trời là ngôi lời của Đức Chúa Trời rõ ràng được trình bày ra ở đây. Và cho chúng ta thấy vấn đề tìm kiếm sự khôn ngoan nó không phải là một cái gì lý thuyết, nhưng là một sự liên hệ với tôi gọi là đấng khôn ngoan, đấng mưu lược, đấng đời đời, đó là chính Chúa của chúng ta. Nên ở đây nói như thế nào? Khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, hằng ngày tìm kiếm ta, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự liên hệ này, chờ đợi bên các trụ cửa ta thì sao? Có phước thay. Hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và được ơn của Đức Chúa Trời. Nhưng ai phạm đến ta hay là từ bỏ ta hay là chối hại ta thì nói sao? Làm hại cho linh hồn mình. Kẻ nào ghét ta thì ưa thích sự chết. Thì đó là sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan đến từ sự tôn quý Chúa. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, tôn quý Chúa, thờ phượng Chúa, đeo đuổi Chúa thì sẽ ra sự khôn ngoan. Người khôn ngoan là như vậy. Cái này thì liên hệ gì tới vấn đề chẳng hạn như tôi cần sự khôn ngoan để sử dụng tiền. Tìm kiếm Chúa sẽ khôn trong chuyện đó. Thiệt mà. Bây giờ thì vợ chồng tôi cứ hụt hạc hoàng biết là làm sao để giải quyết chuyện này. Tìm kiếm Chúa Giê-xu sẽ giải quyết chuyện đó. Vì bây giờ cứ giải quyết chuyện đó thì sẽ khôn ngoan theo chuyện đời. Kiếm một vài cuốn sách học, kiếm một vài cái lý thuyết ra về áp dụng sẽ dẫn tới đâu. Cho tới khi sự khôn ngoan của Chúa đụng tới trong lòng, thay đổi ở bên trong và làm cho mình khôn ngoan ở trong Chúa. Lúc đó sẽ giải quyết những chuyện đó đúng theo Kinh Thánh, đúng theo tâm lòng của Chúa, và mình sẽ trở thành khôn ngoan. Nếu như vậy thì khôn ngoan quý hay không? Nếu bây giờ cho mình tăng thêm 5% của sự khôn ngoan và cho mình tăng lương 50% thì lấy cái nào? Tăng lương 50% để lấy tiền đi học vài cua khôn ngoan để được cái hai. Đoạn 3 câu số 13 tới câu số 18. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc. Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý hơn châu báu ngọc. Chẳng một bữa vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, trong tay tả có sự giàu có và sự vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Ở đây dùng chữ khôn ngoan nó đó, nhưng mà như chúng ta nói đây là một cái định nghĩa chúng ta đã thiết lập. Đây là cái vấn đề liên hệ với Chúa, đây là vấn đề tìm kiếm Chúa, đây là sự yêu kính Chúa, sự tôn quý Chúa, đó là sự khôn ngoan. Thì người nào đánh đổi những điều khác để tìm điều này, người nào đặt để vấn đề này quan trọng hơn tất cả tiền bạc hay là hoa lợi khác, thì đã chọn lựa một sự quý báu và sự đúng. Ở đây nói rằng sự khôn ngoan này quý báu hơn châu ngọc. Chẳng có một bữa vật nào con ưa thích mà sánh nó kịp. Vì sao? Vì trong nó có sự sống, có sự khoái lạc, có sự bình an, có phước hạnh.
Thính giả vừa nghe xong phần cuối của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sống Khôn Ngoan. Mong rằng lời Chúa đã giải bài nguyên tắc căn bản của đời sống để chúng ta có thể sống khôn ngoan và sống hữu hiệu cho mục đích của Chúa đặt để cho đời sống mình. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống chúng ta. Mong rằng phần áp dụng đơn giản này sẽ mở rộng thêm ơn phước của Chúa cho đời sống quý vị.
Trong phần áp dụng của loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan, chúng ta để thì giờ suy niệm một vài câu hỏi liên hệ đến nguyên tắc trong bài học, rồi sau đó chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để có thể nối kết với những khía cạnh trong đời sống của mình, những vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện, những khó khăn mà đang phải đương đầu. Hôm nay câu hỏi áp dụng của chúng ta sẽ đến từ phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới được nghe. Tôi xin đọc lại ở đây để nhắc nhở. Gia-cơ đoạn 3 câu 13 tới câu 18. Trong anh em có người nào khôn ngoan, thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương, cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình mà nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên trời mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh hôm nay đó là phải phân biệt khôn ngoan từ đất và khôn ngoan từ trời. Phân biệt khôn ngoan từ đất và khôn ngoan từ trời. Sự phân biệt này được đo lường trong sự liên hệ của chúng ta với những liên hệ gần gũi trong cuộc đời của mình. Nơi nào mà sự cư xử của chúng ta đem lại sự ghen tương, cay đắng và sự tranh cạnh thì kết luận rằng nguyên tắc sống mà chúng ta đang áp dụng không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Nhưng trong sự liên hệ của chúng ta mà được đánh dấu bởi thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta đang đi con đường được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan từ trên mà xuống. Như vậy thì câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta là, quý vị có đang gặp đổ vỡ nào trong sự liên hệ của mình với người khác không? Với vợ, với chồng, với cha mẹ hay con cái, hay người trong hội thánh, hay ở trong công ăn việc làm, hay liên hệ với láng giềng, hàng xóm. Nhắc lại câu hỏi, có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh nào trong liên hệ của mình với người khác trong cuộc đời hiện tại của mình hay không? Trong phần áp dụng hôm nay, đây là câu hỏi thực tế rõ ràng, nhưng đem lại rất nhiều thách thức thâm sâu cho mỗi chúng ta. Và chúng ta biết Đức Thánh Linh đang khuyến cáo tấm lòng chúng ta để vâng phục làm theo. Làm theo điều gì? Thứ nhất, xưng tội với Chúa để được Chúa ban cho sự tha thứ và lòng mình được thanh sạch và nhu mì như lời Kinh Thánh đã nói, biết ăn năn và chịu hạ mình xuống khiêm nhường. Thứ hai, cầu xin Chúa ban cho kỷ luật trong lòng, nghĩa là tiết độ, và ban cho sự thành thật, không có sự hài lòng và giả hình, và đong đầy cho chúng ta tình yêu thương từ nơi Chúa để được đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành như lời chúng ta vừa đọc. Và thứ ba, quyết định gặp đối tượng của liên hệ gãy đổ để làm hòa. Sự khôn ngoan đến từ trời đem đến hòa thuận. Hòa thuận. Ai là đối tượng? Vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân quen, trong hội thánh hay trong cộng đồng, chúng ta xin Chúa chỉ ra và quyết định rằng sẽ dấn thân để đem tới sự hòa thuận trong sự liên hệ này. Đó là phần áp dụng thực tiễn, giảng hòa trong ơn Chúa đối với đối tượng mà liên hệ đang bị gãy đổ. Sau đây là thời giờ để chúng ta cùng suy gẫm và thầm nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn quyết định đáp ứng của chúng ta. Bài thánh ca tiếp theo sẽ tạo cơ hội để chúng ta suy gẫm thêm để trước khi chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống chào tạm biệt hôm nay, quý vị đã cầu nguyện quyết định một bước dấn thân cách thực tế để được hòa thuận với Chúa và với người, để sống hữu hiệu, khôn ngoan theo mục đích của Đức Chúa Trời.
dạy con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Dạy con tìm khôn khéo biết rung động trước Cha từ bi. Dạy biết yêu Chúa thêm để sau cõi đời cho dù giông tố giông mưa thêm vang trước sau bốn bề. Dạy cho con yêu Chúa dẫu mai cuộc sống không còn ai. Dạy biết yêu Cha và xin cho con yêu Cha thêm lên đến khi lá thu thôi lìa cành. Cho con luôn yêu mến Cha đến khi đồi núi không còn cay và đến thiên thu. Cho con yêu Cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ. Xin cho con
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta mới bắt đầu loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.